đến với cuối tiếng giờ mỗi thứ ba hàng tuần. Chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu của gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Thủy xin thân ái chào thách mộ quý thính giả của chương trình Tình yêu và Gia đình. Và xin chào chị Thu Nga từ Dallas. Chị Thu Nga ơi.
Dạ vâng, Thu Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào chị Vũ Thanh Thủy. Hôm nay chúng ta quay trở lại chương trình Tình yêu và Gia đình. Thì trời cũng khá là mát mẻ. Nhưng mà cái tin mà ở Mỹ hiện thời bây giờ để cho chúng ta thấy rằng chúng ta đang ở trong một cái môi trường mà chúng ta có thể là ngồi nói chuyện. Chúng ta có thể nhìn được ánh sáng mặt trời, chúng ta có thể nghe được tiếng chim líu lo, hoặc là chúng ta có thể nhìn những cái cánh hoa mà đang nở, thì chúng ta cũng thông cảm và cảm thương cho những người mà bị chết, bị tai nạn, rồi trong cái vụ mà đánh bom khủng bố ở Brussels, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy chị Thu Nga ơi, mặc dù là trời Houston cũng như trời Texas mấy ngày nay nổi gió quá, thành ra mất tiếng luôn chị Thu Nga. Nhưng mà cái đó là cái chuyện quá nhỏ so với tất cả những cái nỗi đau buồn mà nhân dân Bỉ, nhất là bên Âu Châu, và gia đình các nạn nhân đang phải trải qua. Thành ra cái tin này quá mới, và sáng ngày hôm nay cho nên các báo bây giờ vẫn còn đang cập nhật từng giờ một. Mà cứ thính giả nếu mà phản các chương trình truyền hình lên thì cũng sẽ thấy những cái hình ảnh rất là tang thương, đúng như chị Thu Nga nói. Chúng ta đang sống trong một cái thời đại mà không biết ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra, không biết cái nơi mà mình sắp đi tới sẽ có yên lành hay không. Mà chị Thu Nga, ở bên Âu Châu thì như vậy, nhưng mà bên Mỹ thì sau cái vụ 9/11 thì nước Mỹ không còn cảm thấy bình an như trước nữa. Và đây cũng là một cái lúc mà để là một cái dịp mà để phụ huynh Việt Nam ngồi chia sẻ những câu chuyện này với con cái, tại vì chắc chắn ai cũng có những cái nỗi xúc động và những cái nỗi lo lắng cho cái thế giới mà chúng ta đang sống. Thành ra cũng nên nói chuyện với con em để xem con em mình có cảm thấy lo lắng không, và con em mình có những suy nghĩ gì về những chuyện này, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và về ISIS á, thì mà khi mà họ tuyển chọn người mà để mà phục vụ cho họ đó, thì chúng ta cũng biết rồi, có nhiều thanh niên, nam nữ, nghĩa là có cả con nít nữa, thì nó đã đi theo với cái, không biết là cái lý tưởng mà khi mà ISIS họ chiêu dụ như vậy, thì họ đã gieo vào đầu óc những người mà trẻ tuổi những cái điều gì mà làm cho những thanh thiếu niên này thì là theo ISIS như vậy. Và sáng hôm nay thì chúng tôi cũng có đọc một cái bản phân tích là những thanh thiếu niên mà đi theo ISIS đó, họ cảm thấy rằng họ bị kỳ thị, họ không có công ăn việc làm đúng mức, là họ bị ngược đãi, vân vân và vân vân. Thế nhưng mà phải có một cái chính sách nào mà chiêu dụ để cho những người mà trẻ tuổi mà đi theo một cái lý tưởng mà cuồng tín như vậy, thì chúng ta biết rằng không có một cái lý tưởng nào mà nó base lên một cái sự mà đạo đức khi mà họ giết người, mà toàn là giết người dân vô tội như vậy. Thì không biết rằng trong đầu óc của những người trẻ tuổi, những người mà đi theo cái để mà phục vụ cho Hồi giáo cực đoan như vậy, thì trong đầu óc của họ, hoặc là họ đã đi theo cái chính sách như thế nào. Và vì vậy cho nên là trong hôm nay thì chương trình Tình yêu và Gia đình, chúng tôi cũng tuy rằng cái đề tài mà chúng ta đang nói đây có vẻ rộng lớn, nhưng mà chúng ta sẽ thu hẹp trở lại là chúng ta làm sao mà có thể biết được cái lý tưởng của con cái của chúng ta như thế nào. Chúng ta tìm hiểu và chúng ta làm sao để cho các con của mình có thể nói ra cái lý tưởng của chúng phục vụ như thế nào, và cái lý tưởng cao đẹp của chúng theo đuổi là cái gì, phải không chị Thủy?
Đúng như vậy chị Thu Nga. Người ta bảo rằng kẻ cướp thường thường đó là sẽ chọn toàn những cái nhà trống để mà vào thôi, mà vào ăn trộm ăn cắp. Chứ còn nếu mà một cái nhà mà có đông người hay là có đầy đủ mọi thứ mà là an toàn kỹ lưỡng đó, thì kẻ trộm sẽ không bao giờ vào. Thì đối với vấn đề tinh thần cũng thế, khi mà con em chúng ta trong đầu óc không có một cái lý tưởng nào rõ ràng thì rất là dễ trở thành đối tượng để cho những cái kẻ xấu nhắm tới để dụ dỗ. Không nói đến chuyện khủng bố, nó nói đến những cái chuyện bình thường thôi chị Dương Nga. Chúng ta cũng thấy tất cả những cái thanh thiếu niên Việt Nam mà phạm pháp ở tại hải ngoại này đó, đa số đều là những em sống bất đắc chí. Y như hồi nãy chị Thu Nga nói đến những người mà theo ISIS cũng vậy, là những người bất mãn, những người sống không có tương lai, những người không có nghề nghiệp vững chắc, không có một gia đình êm ấm, thành ra có cái tâm trạng bất đắc chí, mà khi bất đắc chí như vậy thì rất là dễ bị dụ. Đồng thời với những cái hứa hẹn, dù là hứa hẹn chỉ là rất là mông lung giả tạo, thì vì cái hứa hẹn nào mà để có thể làm cho người ta đánh đổi được cái mạng sống của mình, như là những người theo ISIS đã sẵn sàng làm cảm từ, sẵn sàng chết để với một cái mơ mộng hão huyền là khi chết đi đó thì lên thiên đàng thì sẽ có những cái phần thưởng trên đó. Nhưng mà chắc chắn tất cả những cái đám dụ dỗ này cũng có những cái phần thưởng ngay từ cái thế giới này. Chúng ta cũng thấy là thanh niên thiếu nữ ở bên Âu Châu sau này theo ISIS rất là nhiều, có những phụ nữ sẵn sàng đi làm vợ, làm một thứ như là nô lệ tình dục cho những người lính ISIS. Điều đó mình không thể nào hiểu được. Nhưng mà vâng, nếu mà đây cũng là một cái dịp để mà phụ huynh Việt Nam nói chuyện với con em, chị Thu Nga nghĩ chắc nhiều khi mình không có biết nhiều bằng con em mình đâu. Và chị Thu Nga, trong cái thời đại mà social media này đó, các em theo dõi tin tức còn kỹ, còn sát hơn là cha mẹ rất là nhiều. Thành ra trong khi nói chuyện với con em, mình cũng vừa biết thêm được nhiều chi tiết, đồng thời qua đó cũng biết được những cái suy nghĩ của con em mình như thế nào, hả chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, về cái những cái trang mạng xã hội hoặc là những cái những cái dịch vụ mà mình gọi là rất là tân tiến trong cái thời đại ngày hôm nay đó, thì đó cũng là một trong những cái chuyện mà đưa đến cái việc mà con em của nhiều người đã bỏ đi qua ở bên những cái xứ mà Trung Đông và gia nhập vào ISIS. Có nhiều khi cha mẹ không hiểu tại sao con mình đang sống một cách êm đềm hạnh phúc như vậy, thì bỗng nhiên có một ngày đó có cái tin tức hoặc là có hình ảnh mới cho thấy rằng đứa con của mình nó đã bỏ gia đình rồi và nó đã gia nhập vào trong ISIS. Thì chúng ta cũng không hiểu là cái động lực nào mà đã khiến cho những trẻ thanh thiếu niên lại có một cái hoàn cảnh mà lại đi theo như vậy. Có người bỏ vợ, có người bỏ chồng, có người bỏ cha, bỏ mẹ mà đi như vậy. Chúng ta cũng đã nghe có nhiều tin tức là người mẹ lên tiếng là nước mắt ngắn, nước mắt dài kêu con hãy trở về. Thành ra chúng ta thấy rằng với ISIS đó, thì có những cái tin tức chúng ta thấy rằng có những em bé mà còn nhỏ nhưng mà đã được huấn luyện để mà giết người. Và cái điều đó làm cho các thanh thiếu niên cảm thấy mình là một anh hùng. Và họ nói rằng ở bên cạnh những cái gọi là cái hào quang bóng nhoáng của cái sự mà anh hùng đó đó, còn nhỏ, còn trẻ tuổi mà ôm một cái cây súng thật là to, to hơn thân mình của mình và đi bắn giết những kẻ mà họ gọi là trừng trị, thì đó là một trong những cái hào quang mà tuổi trẻ đã theo. Rồi họ tuyên truyền rằng người Mỹ hay là một dân tộc nào mà không có theo cái lý tưởng của họ đó thì đó là những người xấu mà cần phải tiêu diệt. Ngoài ở bên cạnh những cái rỉ tai mà nói rằng được những phần thưởng ở trên chúng thiên đàng mà ở dưới hạ giới không có, vân vân và vân vân. Tuy nhiên chúng ta phải, cái điều đó bây giờ chúng ta cũng biết rằng nước Mỹ hôm nay đã lập tức áp dụng những cái bước mà để ngăn chặn những cuộc tấn công khủng bố mới. Có những cái quốc gia mà có những cái phần tử mà đi theo ISIS, rồi khi mà họ trở về, đó là chính những cái phần tử mà có thể gây nguy hiểm. Vì vậy cho nên bây giờ, nhất là ở các sân bay, bây giờ người ta đã có một cơ quan an ninh dày đặc. Mà khi mà chúng ta mà muốn chống một cái kẻ mà nó ác độc, mà như là một kẻ vô hình, tại vì chúng ta không có biết rõ mặt mũi của những kẻ ISIS như thế nào, thì điều đó rất là khó, phải không chị Thùy?
Vâng, và tại nước Mỹ cũng càng ngày càng có nhiều thanh thiếu niên Hoa Kỳ, thường thường là gốc Hồi giáo cũng đã theo phía bên đó. Chúng ta cũng thấy qua những cái vụ mà khủng bố xảy ra ở trên nước Mỹ. Và vừa với cái đà này thì trong tương lai có lẽ con em Việt Nam của mình sinh sống ở tại nước Mỹ này cũng có thể trở thành những đối tượng, chị Thu Nga.
Vâng,
khi mà những cái khuôn mặt Hồi giáo đi đến đâu cũng sẽ bị các cơ quan an ninh để ý quan tâm, thì họ sẽ bắt đầu đi tìm những cái sắc dân khác mà ít bị gây chú ý, trong đó các sắc dân Á Châu và Việt Nam của chúng ta ở tại nước Mỹ này. Thật ra cái điều này đó, nếu mà các phụ huynh, trong cuối tuần vừa qua chúng tôi cũng dịp ngồi nói chuyện với một số các phụ huynh, thì thấy cũng dễ hiểu thôi chị Thu Nga, là bởi vì tuổi trẻ nào cũng có những cái ước mơ vĩ đại, tuổi trẻ nào cũng thích làm những công chuyện đội đá vá trời, những cái chuyện to lớn, nhất là những em mà đang gặp đang không có lý tưởng nào để theo đuổi, đang không có đi học mà giỏi giang trong trường ốc, hay là đang không có những gia đình êm ấm, những người thân để mà ràng buộc các em, thì các em sẽ thích vượt ra khỏi cái đời sống, những cái lo lắng sinh kế quẩn quanh của mình trong cái đời sống hàng ngày, nhất là bên Âu Châu, càng ngày cái nạn thất nghiệp càng cao và rất là khó có một cái đời sống mà đầy đủ tiện nghi. Trong khi đó ISIS chỉ cần hứa hẹn là sẽ cho gia đình hay sẽ giúp đỡ, hay ít nhất là cho tuổi trẻ những cái thời gian trong thời gian huấn luyện được sống một cách đầy đủ sung sướng với cái tình đồng đội, trong khi ở nhà nhiều khi các em quá cô đơn chẳng hạn, thì đó cũng là những cái điều rất là dễ làm cho tuổi trẻ bị khuyến dụ vào những cái điều này. Cho nên chúng tôi cũng muốn hỏi thăm xem, có lẽ chúng ta làm một cái cuộc thăm dò nhỏ nhỏ hỏi chị Thu Nga, xem các phụ huynh Việt Nam có hay nói những chuyện này với con em mình hay không, tìm hiểu xem những lý tưởng con em của mình là gì. Có thể là lý tưởng là sẽ là học hành ra có bằng cấp, hay là có gia đình, có chồng, có vợ chồng, con cái hạnh phúc, hay là có những cái mơ ước gì khác. Trong tất cả những cái câu chuyện này đó, tất cả những cái dịp tin tức thời sự đều là những cái cơ hội để cho phụ huynh bắt lại cái nhịp cầu đối thoại với con em mình, và qua đó tìm hiểu con em. Chứ khi không mình mà ngồi nói chuyện thì nhiều khi tuổi trẻ sẽ không có chia sẻ cho cha mẹ nghe đâu. Nhưng mà trong những cái qua những cái cuộc nói chuyện với cái đề tài thời sự như thế này thì sẽ rất là dễ dàng biết được con em mình đang đi về cái chiều hướng nào. Hỏi chị Thu Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng rồi. Nếu mà chúng ta tạo một cái môi trường, một cái tình mà thân thiện giữa con cái của chúng ta, thì phần đông đó, mình nói phần đông chứ mình không có nói hết, là phần đông đó là ở bên Hoa Kỳ này chúng ta sống, thì chúng ta thấy rằng cha mẹ rất là cởi mở với con cái, nhiều khi nói chuyện giống như là bạn bè với nhau. Vì vậy cho nên là con cái dễ mở cái tấm lòng ra để mà tâm sự với là cha mẹ của mình. Trong khi cha mẹ Việt Nam thì lúc nào cũng nghiêm khắc hơn. Tại vì có những cái, bây giờ những cái người mà vẫn còn theo cái lối sống cũ đó, thì không có cho con cái đối thoại lại, nói rằng đó là cái điều hỗn hào. Nhưng mà đối với xứ Hoa Kỳ này đó, thì chúng ta thấy rằng họ để cho con nít, ngay cả con nít chứ không phải là con nít đã trưởng thành, cũng có thể là nói ra cái ý kiến của nó về cái việc mà tranh luận của nó, những cái điều gì mà chúng ta nói đúng hay là làm cho chúng cảm phục á, thì các con em của chúng ta sẽ nghe lời hơn là chúng ta áp đặt nó rằng bố mẹ nói như thế là phải nói như thế, bố mẹ không cho con đi chơi cái này, không cho đi kia là phải làm theo. Nhưng mà đối với con nít đã sống ở cái xứ này rồi, thì nếu mà chúng ta mà áp đặt cái kiểu mà cha mẹ nói là con phải nghe đó, thì chúng ta có thể là làm cho con cái của chúng ta không có thể nào mà mở rộng cái lòng nó ra để mà nó nói cho chúng ta biết là cái suy nghĩ trong đầu của nó như thế nào. Cũng giống như cái cuộc bầu cử đó, nói sang một tí xíu, thì cha mẹ không có thể nói rằng con phải bầu cho người này, con phải bầu cho người kia. Tại vì con nít trưởng thành nó có một cái suy nghĩ riêng và nó nhìn khác cái cách mà chúng ta làm, phải không chị Thủy?
Vâng, đúng như vậy. Thành ra qua chương trình này chúng tôi mong ước được nghe ý kiến của quý vị phụ huynh Việt Nam. Mặc dù dùng một cái đề tài thời sự này, nhưng mà để đưa tới cái chuyện về những cái mối liên hệ giữa cha mẹ với con cái ở trong các gia đình Việt Nam như thế nào. Bởi vì lúc nào chúng tôi cũng thấy rằng với những cái đề tài thời sự là những cái cơ hội để mình dễ đến gần con em nhất. Nếu mình biết thì mình nói chuyện với chúng, còn nếu mình không biết mình làm bộ hỏi con cái là ồ, con có nghe cái vụ nổ ở phi trường ở bên Bỉ hay không, có bao nhiêu người chết ha, mình làm bộ mình hỏi thăm. Trẻ con rất là thích được chia sẻ những cái điều hiểu biết của chúng với cha mẹ, thay vì ngược lại, phải không chị Thư Nga? Thường thường là nó chỉ cứ phải nghe cha mẹ nói thôi, bây giờ nó được cha mẹ hỏi, và chúng ta cứ để cho con em nói và mình cứ hỏi thêm. Ai cũng thích được chia sẻ những cái điều hiểu biết của mình. Thành ra khi trẻ em nó chia sẻ như vậy thì nó sẽ cảm thấy gần gũi cha mẹ hơn. Đồng thời qua đó cha mẹ cũng biết ra được cái đường lối con em mình, rồi từ đó đưa dần vào những cái ý tưởng hoặc là những cái điều để mà xem con em mình đang ngả theo cái lý tưởng như thế nào. Dùng cái chữ lý tưởng thì có vẻ to lớn, nhất là lý tưởng đụng đến cái chuyện mà cảm tử mà chết người như thế này. Nhưng mà thật ra ai mà không có những cái lý tưởng, những cái mục tiêu nho nhỏ trong cuộc đời hả chị Thu Nga? Đi học thì cũng mong đỗ đạt có bằng cấp, lớn lên thì cũng mong có một gia đình hạnh phúc êm ấm, rồi cũng mong có cái nhà, có cái xe, rồi cũng mong giúp đỡ người này người kia, cũng mong đi làm việc thiện nguyện. Thành ra ai cũng có những cái lý tưởng, nó có thể thay đổi với thời gian. và với tuổi tác, nhưng mà lúc nào cũng nên có một cái lý tưởng nào đó, hoặc xa hoặc gần, để mặc cho con em mình theo đuổi. Và cái điều này đó, có những gia đình tự nhiên, con em lớn lên trong cái khung cảnh gia đình đó sẽ có những cái tư tưởng đó ở trong đầu. Nhưng mà cha mẹ cũng có thể góp phần để mà tạo nên những cái mục tiêu gần và những cái lý tưởng xa cho con em mình theo được. Thì không biết các gia đình Việt Nam, chúng tôi biết có rất nhiều gia đình Việt Nam giáo dục con em rất là hay, chị Thu Nga. Vừa theo kiểu xưa ở Việt Nam, con em rất là hiếu thảo, kính trọng cha mẹ, đồng thời cũng vừa theo cái sự cởi mở và bàn cãi với con em. Thành ra càng ngày chúng ta thấy giới trẻ Việt Nam càng thành đạt ở tại xứ Mỹ là nhờ cái điều đó. Thì chúng tôi muốn được nghe ý kiến của quý vị, những cái phương cách của quý vị, những cái cách chuyện trò của quý vị với con em, đặc biệt là liên quan tới các vấn đề thời sự như là khủng bố, như là bầu cử, như là kinh tế hay là nghề nghiệp. Thành ra mong quý vị gọi vào qua số 713-664-8002, hả chị Thương Nga?
Dạ vâng. 713-664-8002 thì xin cho biết ý kiến của quý vị. Và trong cái vụ mà mới khủng bố lớn mới nhất ở Brussels này, ở Bỉ, thì con cái của quý vị đã biết chưa? Và các em, các con của chúng ta đã có nói gì về vấn đề đó hay không? Và nhất là gia đình của các của những người Việt Nam của chúng ta đây, thì cũng có nhiều người vẫn tiếp tục đi du lịch ở bên Âu Châu, và không biết rằng bây giờ với cái việc mà với cái đà mà khủng bố mà ở tất cả các nước bên Âu Châu đó, Pháp, Mỹ hay là Đức hay là những nước lân cận đó, bây giờ đó là cái việc mà khủng bố đó, người ta nói rằng không có phải xảy ra lần đầu tiên, cũng không phải là sẽ là lần cuối cùng, mà trong quá khứ đã xảy ra, đang xảy ra, và nếu mà không có một cái biện pháp mạnh để mà ngăn chặn cái bước chân của khủng bố thì sẽ còn nhiều nữa, và sẽ lan qua tới Mỹ và ở bên Á Châu nữa. Và chúng ta cũng biết rằng khủng bố không phải là chỉ có người Trung Đông, chỉ có người Mỹ, chỉ có những người Âu Châu, mà chúng ta cũng đã biết có một cái tin tức mà của một người Việt Nam, một người Việt Nam đó cũng gia nhập khủng bố và anh ta cũng đã bị bắt rồi đó chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy đó chị Thu Nga. Cái cách tốt nhất là ngày trong ngày hôm nay đó, nếu mà quý vị có con em đang sắp sửa đi công tác ở xa hay là đang sắp sửa đi đâu đó, thì nên dùng cái cơ hội này text cho con em. Giờ tuổi trẻ về Việt Nam á chị Thu Nga, tụi nó thích đọc text hơn là điện thoại, tại vì cái điện thoại nó sợ cha mẹ truy hỏi nhìn nhằn cái điều gì đó, hay là nó đang ở một cái nơi nào đó, ở cái party chẳng hạn, nó không muốn cha mẹ nghe những cái tiếng động xung quanh. Thành ra khi mình text như vậy, chị hỏi là ồ, con sắp lên phi trường, con cẩn thận nha, hay là con có nghe gì về cái vụ khủng bố không, thì con em nó sẽ dễ dàng nó trở lại, và đó cũng là khởi đầu cho những cái cuộc đối thoại với con em mình rất là tốt. Thì chúng tôi mời các phụ huynh Việt Nam cùng gọi vào để chia sẻ xem cái cách mà quý vị nói chuyện và về các tin tức thời sự với con em như thế nào. 713-664-8002. Đây là cái lúc mà có nhiều cái đề tài để mà có thể làm cho con em cảm thấy hấp dẫn mà chuyện trò với cha mẹ, chị Thương Nga. Ngoài cái vụ vấn đề thời sự, là vụ bầu cử tại nước Mỹ, vụ Donald Trump chẳng hạn, trẻ con đứa nào cũng muốn nói đến cái điều này. Bởi vì đây là những cái hiện tượng mà từ trước đến bây giờ chúng ta không nhìn thấy. Hay chuyện bà Hillary Clinton chẳng hạn có thể sẽ trở thành một nữ tổng thống đầu tiên của nước Mỹ, cũng là những cái đề tài mà giới trẻ rất là muốn tham gia. Nhưng mà không phải tham gia chỉ để lắng nghe, mà để tốt nhất là cha mẹ Việt Nam mình nên để cho con em nói. Nó càng nói nhiều thì nó mới càng lộ ra xem cái ý kiến của nó về cái chiều hướng nào, phải không chị Thương Nga?
Dạ vâng, đúng như vậy. Và sau cái vụ khủng bố này đó, thì Đại sứ quán ở Brussels đã khuyên những công dân Hoa Kỳ nên ở tại chỗ, ở bên đó và ở bên này cũng vậy, nghĩa là cố gắng là tránh sử dụng những cái phương tiện giao thông công cộng. Và cũng như là chúng ta cũng phải là đề phòng hết sức, mà chúng ta cũng không biết là đề phòng như thế nào. Chúng ta cần phải nói chuyện với con cái của chúng ta thử xem là các con cái của chúng ta nghĩ rằng cái chuyện đề phòng này là cái cách tốt nhất nó như thế nào. Và đúng như chị Thủy nói, con cái bây giờ đó chỉ thích text hoặc là email mà ít khi nói chuyện, và chúng ta phải chấp nhận như vậy. Và đó là một trong những cái mà khác biệt giữa người lớn và con nít. Người lớn thì nói là con phải về thăm cha mẹ, hay là ít ra con cũng phải cầm cái điện thoại mà con nói chuyện với cha mẹ. Nhưng mà trẻ em bây giờ đó, nó lại tránh cái kiểu mà nói chuyện đó, nó chỉ biết text mà thôi. Thành ra đó cũng là một cái chuyện mà chúng ta thấy rằng có một cái sự khác biệt. Thành ra để cho con em của chúng ta, nó có tự nhiên, có cái cơ hội mà nó bày tỏ những cái quan niệm của nó, những cái nhận xét của các con em của mình. Vâng, xin mời quý vị gọi vào với số điện thoại 7136648002. Nghĩa là trong chương trình này chúng ta phải nghĩa là giới hạn trở lại, chúng ta không có nói nhiều về cái đề tài quá lớn lao. Chúng ta chỉ muốn chia sẻ là quý vị đã chia sẻ với những cái hoàn cảnh, với những cái việc mà đang xảy ra ở tại Mỹ này rất là quan trọng, như là chuyện khủng bố, chuyện bầu cử, vân vân và vân vân. Thì nếu mà quý vị không có nói chuyện với con cái, làm sao mà chúng ta biết được con cái nghĩ cái gì?
Mà thật ra cái phương tiện kỹ thuật ngày nay đó chị cũng giúp cho dễ đối thoại với con cái lắm chị Thương Nga. Tại vì nhiều khi mình gọi điện thoại thì giống như chị vừa mới phân tích rồi đó, thì nhiều khi khó khăn cho con em mình. Nhưng mà nếu mà mình chỉ mỗi ngày, thí dụ mình chỉ text vài chữ thôi, sáng nay con khỏe không? Hay là con ăn gì chưa? Hay là chỉ nói một cái chữ là con nhớ take care nhá, nhớ cẩn thận nhá. Tự nhiên những cái như nhỏ như vậy đó cũng làm ấm lòng con em mình. Ai mà không muốn được chăm sóc, được quan tâm. Thành ra những cái phương tiện kỹ thuật này nó giúp cho con em rất là nhiều. Ngày nay đó thì hồi xưa thì nhiều khi nói là các người lớn tuổi Việt Nam không có thích những cái phương tiện kỹ thuật. Nhưng mà bây giờ thì ai cũng phải có cell phone. Mà có cell phone thì là có thể text được, phải không chị Thư Nga?
Dạ vâng, đúng rồi.
Và bây giờ hầu hết những người lớn cũng đều có iPad. Đi đâu cũng thấy các mọi người cầm cái iPad để mà có thể đọc email. Mà ngay bây giờ smartphone cũng có thể đọc email bằng cái phone được. Thành ra đây là những cái phương tiện rất là quý. Và khi có những cái chuyện như thế này xảy ra là những cái cơ hội để cha mẹ tỏ cái lòng lo lắng tới con cái, lo lắng tới sự an sinh của con cái, để mà hỏi thăm con nghe tin tức đó không, hy vọng là không buồn, hay là thôi mình dành ra vài phút để mà tưởng nhớ các nạn nhân, hay là để cẩn thận hơn, hay là hoặc là cũng có thể để mà nói một cách có vẻ như triết lý là trời ơi cuộc đời ngắn ngủi quá, thôi khi nào rảnh con về thăm cha mẹ nhá. Chị phải không chị Thương An? Những cái nho nhỏ như vậy cũng là những cái làm ấm lòng lắm. 7136648002. Chúng tôi xin được mời vị thính giả đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ vâng, dạ đây là Thảo.
Vâng,
chào cô.
Vâng, chào Thảo.
Chào cô. Cái này thì thật sự Thảo không có cái ý kiến, nhưng mà Thảo chỉ nghĩ tất cả những cái trẻ em mà dám mà ôm bom cảm tử như vậy, thực sự các em đã bị cái tội acid nó brainwash, bị
tẩy não, dạ.
Tẩy não, nhồi não, có sự căm thù. Nhưng mà cái mà Thảo chỉ muốn nói ở đây rằng là tất cả những cái kẻ mà nó tham gia ISIS phần lớn là những đứa, những kẻ xấu, những kẻ sống ngoài vòng pháp luật, những đứa trẻ nó thiếu tình thương của cha mẹ. Cho nên cái này Thảo chỉ nhắn nhủ rằng là các gia đình mình nên để ý thương yêu con cái của mình. Tại vì khi mà những đứa trẻ nó thiếu tình thương của cha mẹ hoặc là gia đình, hay là nó bị thất bại một cái gì đó, hay là các trẻ em này đã từng bị phạm tội, thì thường thường những em này nó mang một cái sự thù hận. Nó mang một cái sự thù hận cho lòng. Cho nên khi mà nó bị thù hận thì nó thích trả thù và nó thích những cái hành động như vậy. Nó bị lép vế ngoài xã hội, thành nó đâm ra nó thích tham gia ISIS để mà ý mà được cầm súng như thế này thế nọ thế kia, để mà phạm tội, để mà trả thù đời. Nhưng ý kiến của Thảo đây là chị muốn khuyên và khích lệ những gia đình khi mà có những trẻ em nhỏ dưới vị thành niên, mình phải để ý chăm sóc thương yêu chúng nó, mặc dù mình ngoài xã hội, nhưng mà mình phải có thời giờ để mà lo lắng suy nghĩ tới cho những đứa con dưới tuổi thành niên của mình.
Thảo,
khi mà chúng
Thảo
nó cảm thấy
Thảo có con lớn lớn không?
Dạ có, dạ có hai cháu nó lớn hết rồi. Hai cháu lớn và các cháu rất là ngoan. Mà khi những sự việc này xảy ra thì đương nhiên lúc nào cũng là con phải cẩn thận, stay away from những cái đám đông. Nhưng mà cái chính rằng là đợi tới khi mà xảy ra câu chuyện rồi mình mới nói thì cũng hơi trễ. Cho nên rằng là cái mà cũng có kinh nghiệm của Thảo ngày xưa rằng là mình hơi, khi mà mình hơi sao lãng một đứa con của mình đó, thì từ đó cháu nó sẽ quen và những người xấu, những người nào mà nó cảm thấy nó có được cái tình thương yêu từ người đó, cho dù cái tình thương yêu đó chỉ là giả tạo.
Đúng như vậy. Đó cũng là những cái cách mà các đăng đảng đó hay đi tuyển mộ
Đúng như vậy.
Thành viên. Vâng, cảm ơn Thảo rất là nhiều cái ý kiến này. Nhưng mà thật ra nó trễ còn hơn là không bao giờ. Nếu những phụ huynh nào mà chưa bao giờ mà đối thoại với con cái, thì đây cũng là những cái dịp mà để tỏ cái lòng quan tâm, lo lắng, chăm sóc đến con cái hả chị Thu Nga?
Dạ vâng, và cái tình thương của gia đình nó rất là quan trọng đối với một con người. Chúng ta thấy rằng những tên mà giết người hay là trộm cắp, thì chúng ta thấy rằng phần đông thì họ có một cái thời thơ ấu khổ cực, hoặc là bị đánh đập, hoặc là bị ngược đãi. Thành ra khi mà lớn lên thì cái sự tàn ác đó nó nung nấu ở trong lòng và nó trở thành như vậy. Thành ra những chuyên gia phân tích cho rằng cái nguyên nhân mà sâu xa mà để cho những người mà tuổi trẻ gia nhập Hồi giáo đó là coi như những người những người mà gia nhập Hồi giáo họ nghĩ rằng họ bị đối xử là không công bằng ở nơi làm việc, ở trong xã hội vân vân, và cũng như là cái sự nghèo khó nó làm cho người ta muốn vươn lên, muốn làm một cái gì đó để giúp đỡ. Chúng tôi không nói rằng tất cả những người nghèo khổ đều có một cái lý tưởng quái dị như vậy, nhưng mà nhân cái cơ hội đó, họ dùng những cái lý do đó để mà họ kích động những người mà coi như là không có được hạnh phúc để mà gia nhập thánh chiến.
Đúng như vậy. Vâng, chưa kể đến những cái video và phim ảnh đầy bạo động ở chung quanh chúng ta. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Kính chào quý vị, chúng tôi là Tử Hải.
Vâng, chào ông Tử Hải.
Ông Tử Hải.
Chào bà Thị Nga, chào bà Vinh Thủy. Tôi có cái điểm ý về cái vụ mà cái đứa nhỏ mà khủng bố đó. Thì tôi có cái kinh nghiệm. Hồi mà tôi vào cải tạo đó thì tôi thấy mà bộ đội của Việt Cộng á, nói không ai tin, nó từ 12 tuổi cho tới 13 tuổi thôi à, nó đeo AK. Tôi giật mình, nó nói trời ơi mấy đứa nhỏ này. Tôi kêu bằng giỡn nhau, kêu bằng bọ trỏng, tôi là cái đầu óc nó không biết gì hết. Nó bị dụ dỗ theo cái lý thuyết cộng sản, rồi thêm cái những cái kêu bằng kích động anh hùng rồi đó. Thì nó giết. Còn bên này đó, bây giờ đó thì nó văn minh hơn là bên hồi trước cộng sản gì cộng, là lúc đó nó chưa có cái giờ metafetamin, tức là cái chất mà ma túy mà nó mạnh hơn gấp mấy trăm lần mà mấy ông già hồi xưa mà hút thuốc phiện hồi xưa đó, thì cái chất bây giờ nó lớn nhiều hơn gấp trăm lần. Tôi đọc đó tôi thấy tôi rợn người. Thì cái đó nó thành từng viên nhỏ như là viên thuốc cảm vậy thôi. Mà thành ra khi mà nó cho tập mấy đứa nhỏ hồi nhỏ đó, nó đi chơi với nhau khoảng tuổi teen đó, 14, 15 gì đó, nó thách nhau mà nó uống cái đó vô, thì nó hết biết, nó lost control rồi. Thành ra mình ngoài cái tình thương mà cho mấy đứa nhỏ đó, mình phải coi ví dụ mà nó có theo mấy cái xì ke ở trong bên Việt Nam đó, trong cái karaoke nó cho bán cái thuốc nó được cái bằng thuốc lắc á, công khai. Thành ra nghĩa là chúng ta nói tại sao bên Việt Nam mà thanh niên nó không có nổi như vậy, tại vì cái những cái mà hào khí của nó bị cái chất xì ke đó, nó dập nó dập, nó hút xì ke vô nó không biết gì nữa. Xì ke bây giờ nó mạnh lắm.
Dạ, cảm ơn ý kiến của ông Thứ Hải. Cũng có nhiều cái cuộc cái cuộc điều tra cũng cho thấy rằng tất cả những cái thành viên ISIS đó chị Thu Nga cũng được sử dụng ma túy. Họ dùng những cái đó, nhất là đối với những người cảm tử đó, để làm cho họ ta không còn biết sợ hãi. Chưa kể đến những cái kích động, cái anh hùng tính mà anh hùng tốt không được thì trở thành anh hùng xấu. Rồi thì lại thêm những cái làm cho nó không có còn biết lo sợ hãi, mà nó giống như bị kiền, bị lệ thuộc. Và trong những cái nhóm đó là chị Thương An nhỉ?
Dạ vâng, tuổi trẻ ra thì dễ bị kích động lắm. Giống như ông Tứ Hải vừa nói thì chúng ta cũng biết rằng ở bên Việt Nam cái thời mà còn chiến tranh Nam Bắc, mà khi mà Cộng sản mà dụ dỗ những chiến binh mà trẻ tuổi đó, họ nhồi sọ vào nói rằng sanh Bắc tử Nam, nghĩa là miền Nam là đang bị đàn áp, đang bị Mỹ ngụy, nghĩa là bóc lột vân vân và vân vân. Thì họ gieo rắc những cái ý tưởng đó vào, thành ra thanh thiếu niên ở ngoài miền Bắc đó họ theo những cái lời mà dụ dỗ phỉnh gạt như vậy, hoặc là cho họ cho những uống những cái thuốc gì đó mà mình thấy là cái kích thích nổi lên. Và chúng ta cũng thấy rằng ngoài ra đó họ còn xích chân xích tay những thanh niên này vào ở trong những cái ổ súng phòng không, hoặc là trong xe tăng chẳng hạn. Thì ISIS họ cũng có những cái đòn mà nó dễ sợ như vậy để mà dụ dỗ thanh thiếu niên. Và nếu mà chúng ta không có nói chuyện, và chúng ta không có mở lòng, và chúng ta không có đem một cái tình thương mà để một cái sự gần gũi với con cái của chúng ta, thì có những cái nguy hiểm mà đang rình rập mà chúng ta không có biết trước được, phải không chị Thủy?
Vâng, riêng cái chữ sinh Bắc tử Nam trong cái thời chiến tranh Việt Nam á, cũng nói lên là cái chế độ kinh khủng của Cộng sản rồi. Tại vì đó, nhồi nhét vào đầu óc của con người cái chữ đó, sanh tại miền Bắc, chết tại miền Nam. Như vậy có nghĩa là khi họ chấp nhận đi theo bộ đội đi vào miền Nam là họ chấp nhận cái chết rồi. Cho nên họ sẽ không có con đường trở về nữa, giống như là đi một đường ra đi, không đường trở lại đó chị Thu Nga. Vâng, và nhưng mà những cái chữ này kích động tinh thần họ, cũng như hồi xưa chúng ta nghe cái chữ mà chiến sĩ Kinh Kha đã đi giết Tần Thủy Hoàng á, cũng
thế. Một đi không trở lại đấy.
Vâng, một đi không trở lại, kích động cái tinh thần. Mà cái tuổi trẻ rất là dễ bị kích động, rất cần bị kích động. Cái điều khổ của các cái xứ mà xã hội tự do dân chủ ngay như của miền Nam, của Việt Nam Cộng Hòa chúng ta ngày xưa đó, là không có lợi dụng vào những cái sự kích động này để mà lường gạt con người. Nhưng mà vì vậy thành ra mình cũng chịu nhiều cái thiệt thòi so với những kẻ xấu, và chị Thu Nga. Khi mà những cái người xấu thì cứ dùng những cái phương pháp mà người ta cứ gọi là cứu cánh biện minh cho phương tiện đó, để họ dùng bất cứ cái phương tiện nào, cho dù bạo lực, cho dù tàn nhẫn tới đâu chăng nữa. Tôi vẫn nhớ đến một cái cuộc phỏng vấn của một người bạn đồng nghiệp, khi giả người Ý, Oriana Fallaci, là cái người mà đã phỏng vấn được Võ Nguyên Giáp trong cái năm mà 1969 á, là lần đầu tiên mà Võ Nguyên Giáp khi đó đang là Bộ trưởng Quốc phòng của Bắc Việt đó, mà hỏi về cái chuyện là tại sao mà lại đẩy hàng trăm ngàn thanh thiếu niên người miền Bắc mà vào chết ở trong Nam như vậy, với những cái chiến thuật biển người mà chết chóc như vậy. Và sao lại đưa lại có thể đề ra một cái chiến dịch gọi là sinh Bắc tử Nam như vậy? Thì Võ Nguyên Giáp cười thản nhiên trả lời là chiến tranh là như vậy, để đạt mục đích thì phải hy sinh. Thành ra cho thấy không còn cái nhân đạo tính nữa, đó là chỉ là trong một cái phương diện nhỏ của nước Việt Nam thôi mà còn như thế. Đấy là bây giờ ISIS đang muốn là bành trướng ra khắp thế giới. Thì những cái kỹ thuật này thật là ghê gớm. Nhưng mà một lần nữa không biết quý vị phụ huynh nghĩ sao, chị Thu Nga nghĩ sao, những người vẫn nghĩ rằng nếu mà con em đã được trau dồi những cái lý tưởng cao đẹp, cứ nhìn từ những cái lý tưởng nho nhỏ đến những cái lớn lao hơn, thí dụ trong hướng đạo sinh chẳng hạn, là các em luôn được nhắc nhở về cái lý tưởng phục vụ người, phục vụ đời. Thành ra khi mà đã có những cái lý tưởng rõ ràng như vậy thì rất là khó bị dụ bởi những cái kẻ xấu đâu chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi. Và mình cũng nghe câu là con vua thì được làm vua, con sải ở chùa thì quét lá đa. Những cái gì mà chúng ta để lại cho con cháu thì con cháu sẽ theo. Chúng ta cũng thấy rằng ví dụ như bây giờ đó, những con ông cháu cha ở bên Việt Nam đó, thì dĩ nhiên rằng chúng nó làm sao mà chúng nó có thể là để ý đến đất nước, thương dân, thương nước được, trong khi cha mẹ của chúng là những cái người mà ăn trên ngồi trốc, nghĩa là đàn áp dân chúng để mà có cái túi tham, cái số tiền mà đầy túi, trong khi những người con, ví dụ như hồi xưa những người con của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì đã được hun đúc với một cái tinh thần gọi là nhân bản đạo đức. Vì vậy cho nên bây giờ chúng ta thấy rằng bây giờ ở bên hải ngoại này, con cái của chúng ta, con cái của Việt Nam cũng đi theo cái đường của con đường của cha mẹ của mình, là đã gia nhập quân đội rất là nhiều để mà bảo vệ cái lãnh thổ mà các cháu đã nhận làm quê hương thứ hai. Rồi cái lý tưởng mà tự do, tranh đấu cho tự do không phải chỉ cho nước Mỹ mà cho trên thế giới thì cũng đã là hun đúc lên. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng rằng những cái gì mà chúng ta dạy dỗ con cái thì con cái của mình nó sẽ hội nhập y chang như vậy, vì đó là một cái tờ giấy trắng.
Vâng, và cái dạy dỗ đó không phải chỉ là một lần một chốc lát mà là suốt cả cái cuộc đời. Vâng, từ bắt đầu từ niên thiếu thì rất là tốt, nhưng mà cũng không bao giờ là quá trễ để mà bắt đầu, nhất là với những cái phương tiện như ngày nay. 713-664-8002, chúng tôi mời quý khán giả cùng gọi và đóng góp qua cái đề tài ngày hôm nay về cái việc mà làm sao mà gieo những cái lý tưởng tốt đẹp vào trong lòng con em của mình. Có thể lúc còn nhỏ tập cho các em những cái nho nhỏ thôi, cho các em đi thăm nhà thương, hay là đi giúp người homeless trong ở tại vào mỗi dịp Thanksgiving, hay là cho các em vào hướng đạo, hay vào gia đình Phật tử, hay là vào thiếu nhi thánh thể, bất cứ cơ sở tôn giáo nào, các cơ sở ở trong cộng đồng người Việt đều có rất nhiều những cái tổ chức rất là tốt đẹp để phụ giúp cha mẹ. Đồng thời đó thì cha mẹ ở nhà thì cũng nên tạo cái tình thân con cái ngày nay. Mỗi ngày chị text cho con vài chữ, hello con. À, có một cái bài hát rất là dễ thương, mà biết đâu rồi chị Thư Nga coi cái presidential debate đó, cái cuộc mà tranh luận giữa các ứng cử viên bên Đảng Cộng Hòa đó. Yeah. Người ta có hỏi ông Ted Cruz là cái ông nghị sĩ của tiểu bang Texas đó chị. Yeah. Anh chàng Anderson mới hỏi ông Ted Cruz là có một lần tôi đang đứng ở gần ông thì nghe thấy vợ ông gọi điện thoại. Xong rồi tôi nghe ông hát ở trong đó cho bà. Ông hát cái gì vậy? Chị biết thì ông này ông nói không. Ông chỉ hát cái câu là anh gọi I just called to say I love you thôi. Tức là chỉ gọi để mà nói một câu I love you thôi. Thì sau này đó rất nhiều phụ huynh cũng hay bắt chước cái điều này với con cái đó chị Thư Nga. Mỗi lần gọi cái nó bảo ô có cái gì không mẹ, có gì không bố, thì chị nói không, bố mẹ chỉ gọi để mà hỏi thăm con sao thôi, nhớ con quá thì hỏi thôi, một cái điều rất nhỏ, xong rồi cúp, xong rồi có thể cúp ngay điện thoại, không mất thì giờ là bao nhiêu, nhưng mà rất là quý cho con cái. Chắc chắn con mình cũng sẽ mềm lòng ra cái lúc đó, và nếu nó đang có lỗi lầm gì hay nó đang bỏ bê cha mẹ ít thăm nom thì nó cũng sẽ phải nghĩ lại, chị Thư Nga nhỉ?
Dạ vâng, thì hy vọng như vậy chứ. Ví dụ nó lại nói con đang bận mà sao là ba mẹ cứ gọi nói chuyện gì.
Nói gì thì nói, nhưng mà tối về nó nằm nó cũng sẽ suy nghĩ lại, chị Thư Nga. Nó cũng sẽ thấy ấm lòng, tại vì đứa ai cũng thích được chăm sóc, ai cũng thích được nghe tỏ tình thương yêu hết. Nó 713-664-8002, quý vị đối với con em quý vị như thế nào và dặn dò con em như thế nào để mà được an toàn trong cái xã hội ngày nay. Tại vì ngày hôm nay không phải cuộc khủng bố chỉ diễn ra ở tại phi trường, mà cùng một lúc có tới 3 trái bom ở 3 địa điểm khác nhau tại phi trường, chị Thư Nga. Yeah. 2 trái bom phát nổ thôi, còn trái bom thứ 3 thì người ta phát giác kịp lúc mà nó chưa nổ, rồi lại còn xảy ra ở tại tàu điện ngầm nữa. Thật ra chính ở tại cái toa tàu điện ngầm này mà có nhiều người thiệt mạng hơn. Hiện nay con số người thiệt mạng đã lên tới 34 người, 20 người ở bên chỗ cái tàu xe lửa ngầm, và 14 người ở tại phi trường, và hơn gần 300 người bị tai nạn, bị thương. Tưởng tượng nếu con em chúng ta trong cái số này thì đau xót biết là chừng nào. Thành ra quý vị phụ huynh dặn dò con em như thế nào để con em được an toàn. Xin mời vị thính giả trên đường dây kế tiếp ạ.
Dạ, em kính chào quý đài, kính chào quý chị, thưa chị.
Vâng, xin chào chị. Chị cho biết cái danh được không?
Dạ, em tên là Nhàn á, thưa chị.
Vâng, chào chị Nhàn. Chị Nhàn dặn con cái như thế nào?
Theo như hồi nãy giờ em có mở đài kể, nhưng mà em nghe cái lời chị nói em cũng học được một phần nào về những cái tư tưởng nhồi nhét của những người bên kia. Thì em chứng kiến em thấy đó, ở bên Mỹ này rất là nhiều con em của chế độ cộng sản mà qua đây, nhưng mà trong chùa cũng có họ đến, trong hướng đạo viên cũng có họ đến, chính trong hội thánh tinh lành cũng có họ đến, thưa chị. Nhưng mà em thấy bây giờ mà dùng cái vũ lực, dùng cái lời nói xuyên tạc, dùng cái ngòi bút để viết nói lên những cái lời thống chế với nhau, thì như ông bà mình nói đó, tình yêu thương thì xóa bỏ hận thù, nếu mà cứ hận thù thì chồng chắc hận thù, thưa chị. Mà em nghĩ cái chế độ này họ được thay đổi là bởi cái tấm lòng, bởi cái tư tưởng, bởi cái tâm trí, bởi cái linh hồn của họ, chứ không phải dùng cái sự đánh đá với nhau mà mình lật đổ được, thưa chị. Thì bây giờ những người cha ông họ đi trong bóng tối họ không biết,
nhưng mà đối với con em mình,
họ đi qua bên đây họ có cái ý thức, thì em nghĩ chỉ có dùng lời Chúa và đời sống của mình là tình yêu thương xóa bỏ hận thù cho, thưa chị.
Nhưng mà chị Nhàn ơi, nhưng mà cái này là chúng ta đang nói đến chuyện cha mẹ với con em, chuyện của riêng gia đình mình đó. Thì chị Nhàn là như thế nào với con em mình?
Cảm ơn chị. Như con em của em á, thường thường em cho con em đi làm việc từ thiện, giúp những người hôm lé, đi làm những cái chuyện giúp đỡ người nghèo, đi làm được cái gì làm, nhưng mà em phải nói trước là con làm cái đó cho lợi ích cá nhân của con. Con làm để cho người ta khen, người ta tán thưởng con, vì lợi duyên của con thì con ở nhà con ngủ đi. Mà con thương mọi người như cái thân con tạ ơn Chúa là họ gặp khó khăn. Còn con là người mạnh khỏe, con có khả năng con đi làm. Con phải biết khiêm nhường, con phải biết yêu thương, con phải biết tôn trọng họ từng lời nói việc làm. Làm sáng danh Chúa thì làm, mà làm bằng kiêu ngạo ích kỷ thì ở nhà ngủ giùm cho mẹ đi. Dạ, mẹ không cần đâu.
Cảm ơn chị Nhàn rất là nhiều. Chị Thư Nga thấy chị Nhàn có là một người mẹ rất là cứng rắn. Nhưng mà đúng, làm sao mà có thể nhồi nhét được cho con em những cái tư tưởng tốt đẹp từ lúc nhỏ. thì sẽ đỡ bị là mục tiêu của kẻ xấu rồi chị Thu Nga.
Dạ vâng, đúng rồi, cái cách tốt nhất cũng như là niềm tin của tôn giáo thì cũng rất là tốt. Tại vì tôn giáo nào cũng dạy người ta ăn hiền, ở lành và làm những cái chuyện nhân đức. Mình cũng không hiểu rằng những người ISIS này khi mà họ tin tưởng vào một cái đạo giáo nào mà nó kỳ lạ như vậy thì mình không biết. Nhưng mà hiện thời thì những cơ quan báo chí ở bên Mỹ cũng đã công bố ra hình ảnh của ba cái tên mà họ đi vào ở trong cái sân bay đó. Rồi họ đẩy những cái xe đó, và bây giờ ra một trong ba người đó là hai kẻ bị nghi là thủ phạm đánh bom khủng bố ở Mỹ, thì coi như là hai kẻ nghi can khủng bố ở Paris có thể là những kẻ đứng sau cái loạt bom đánh bom tại Mỹ. Và chúng ta cũng hay nghe câu nói rằng cái gì mà cháy nhà hàng xóm bình chân như vậy, không có đúng như vậy. Đâu có phải chuyện xảy ra ở Mỹ, ở bên Pháp, là ở bên Mỹ này yên ổn, hay là chuyện xảy ra cho người nào thì gia đình của mình yên ổn, con cái của ai xảy ra chứ gia đình con cái của mình không bao giờ xảy ra, là cái chuyện mà người ta người đời ưa nghĩ như vậy, nhưng mà không có đúng, phải không chị Thủy? Tại vì tình huống nào
xóm là nó sẽ lây ngay qua nhà,
ngay
mình,
qua nhà mình, đúng như vậy. Dạ.
Vâng, và điều đó cũng cho thấy là ngay cả bây giờ đấy, chính nước Mỹ cũng đang phải siết lại những cái hệ thống an ninh này. Cho nên nếu phụ huynh nào mà có con em đang sắp sửa di chuyển thì nên nhắc nhở con em. Dĩ nhiên là con em nó sẽ rất là cẩn thận rồi, nhưng mà mới nên bày tỏ cái quan tâm, cái ưu tư đó, và cứ chia sẻ để lắng nghe con em mình thì rất là tốt. Xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Vâng, tôi đây, Tám đây.
Dạ vâng.
Tôi xin phép được góp ý với chị cái vấn đề tôn giáo đó. Thì mỗi một tôn giáo nó có một cái mục đích. Nhưng mà tôi thấy cái đạo Hồi là một họ theo cái kiểu là nó hơi ích kỷ. Như công giáo thì mến Chúa, yêu người và đi con đường tốt. Bên Phật giáo thì cũng thế, đi con đường tốt, đạo là con đường, thế thôi, dẫn đến một cái chỗ cực lạc thì đó là nó hơi cao siêu, không dám đi xa. Nhưng mà cái đạo Hồi đấy, tôi nghĩ là nó cũng rất tốt, nhưng mà có một cái điều của họ đó là cái hồi bên Anh Quốc có một cái ông viết một cái bài gọi là Satanic Verse, đó là những cái câu của Satan. Theo cái câu của họ đó, tại vì những người chỉ có những người Ả Rập mới hiểu được, còn những người ngoại quốc mà theo đạo Hồi đó là không hiểu. Nghĩa là chỉ đọc cái con vẹt, trong đó có một câu này: chúng ta phải tàn sát tất cả những cái bọn infidel. Tôi là infidel, các chị cũng là infidel, tất cả những người đó nếu có dịp họ sẽ tàn sát, và khi giết những người đó nhân danh của Đấng A-la thì họ sẽ được giành một cái chỗ ở trên, không biết thiên đàng ở đâu thì không biết, nhưng mà được bên cạnh nước A-la, với điều kiện phải diệt những cái bọn infidel là chúng mình đấy. Thì bây giờ thêm vào đó nữa là có những cái niềm tin nữa là chẳng hạn họ cho những cái đế quốc Mỹ, đế quốc Pháp, các nước Âu Châu là xâm lăng nước của họ để mà lấy dầu, lấy nọ kia và làm những điều xấu. Quý vị có biết rằng tất cả những cái gì nước mình tự do thì những người phô những vẻ đẹp ở bikini ở trên bãi biển, một lần ở Nam Dương, đó dân Nam Dương nó nói là cái bọn Mỹ, cái bọn Âu Châu nó đến đây nó ăn mặc trần truồng như vậy là Đấng A-la phạt, cho nên có những sóng thần nọ kia. Thì cái đó đó là hồi nãy các chị có nói về cái vấn đề mà nó quyến rũ người ta, thì bên Việt Cộng thì không biết xin bác sử Nam, nhưng mà còn bên đạo Hồi giáo của họ đó là nó có những bọn ISIS thì nó có đàn bà con gái tiền tự nhiên thanh niên tự nhiên ở nhà cha mẹ khó khăn sang bên đây theo cái bọn ISIS một cái là tự nhiên nó cung cấp nó đủ thứ đồ hút nó kia đồn vào đàn bà con gái rồi lương soạn tự do. Thì đó là chỉ một cái cạnh tôi biết đâu tôi nói đó, nhưng mà trong cái Satanic Verse, cái câu lời nguyện của bên Phật, bên Chúa thì nó là phải mến Chúa, ông người mình phải hy sinh của mình, nhưng mà bên đó là diệt cái bọn mà không có tin vào Đấng A-la, thì đó là một điều rất nguy hiểm vô cùng. Anh thử ra có dịp thì nó làm như vậy. Chứ nước Mỹ, nước Pháp thì không để ý, nhưng mà nước Mỹ thì
hiền như bụt chứ họ có làm gì mà nó làm ra như vậy.
Vâng.
Thì tôi không biết ý kiến của quý vị sao, là tôi xin hết ạ.
Dạ vâng, cảm ơn ý kiến của ông Tám. Thật ra đạo nào thì cũng tốt kẻ, kể cả đạo Hồi. Chúng ta cũng thấy có rất nhiều người Hồi giáo rất là tốt, và cũng những cái hội đoàn người Hồi ở trên nước Mỹ này đó, chị Thương Nga, từ sau vụ 911 đó, rất nhiều lần họ cũng lên tiếng, họ bảo không, đạo của chúng tôi cũng dạy những điều tốt đẹp y như những tôn giáo khác thôi. Đây chỉ là một cái thành phần quá khích cực đoan, nó dùng vào trong một cái điểm phần nào đó, bất cứ là đạo nào cũng có. Thí dụ cái cuốn Kinh Thánh Koran chẳng hạn, thì nó tương tự như cái cuốn Chịu Ước của bên Thiên Chúa Giáo, nhưng mà họ chỉ nhắm vào những cái đoạn mà nói về, nó gọi là lấy ra khỏi, take out of context đó, là chị Thương Nga. Nếu mà chúng ta đọc cùng một cái đoạn đó trong cả một cái, kể cả một cái bài đọc, thì ý nghĩa nó khác. Mà nếu chỉ lấy một cái đoạn nó ra như hồi nãy ông Tám vừa mới trích dẫn đó, thì nó lại mang một cái ý nghĩa khác, rồi họ chỉ nhắm vào cái đó thôi, kích động. Cái điều nói chung là tất cả những cái đám trẻ này đó, chắc chắn là không phải đến vì đạo, không phải giết, chưa chắc là đã giết vì đạo. Họ làm theo cái thói quen, như là một cái cách thức ngày xưa mà cán bộ Việt Cộng mà sinh Bắc từ Nam đó, phải chị Thương Nga. Tại vì một khi đã lỡ bước chân vào, đã lỡ theo rồi, đã lỡ bị khuyến dụ rồi, bị ràng buộc rồi, đâu có dám đi ra. Ngay cả có muốn đổi ý cũng không đổi ý, chỉ còn một con đường để đi thôi. Cho nên họ chỉ làm như là những cái máy, không còn là cái con người, nó mất đi cái nhân tính trong mỗi con người đó rồi. Nhưng mà trở lại cái đề tài này là, đối với con em của chúng ta, đây là một cái dịp để mà cha mẹ Việt Nam bày tỏ cái lòng quan tâm tới con em mình, chia sẻ cái âu lo về cái thế giới ngày nay với con em mình, đồng thời qua đó cũng chia sẻ cái âu lo của cha mẹ về cái, về tương lai của con em. Thầy chị Thương Nga biết không, nhiều phụ huynh Việt Nam nói rằng trời ơi, mình sang đây để mong con em mình được sống một đời sống an bình, thoát khỏi cái chiến tranh ở tại Việt Nam, mà bây giờ thì đời mình thì đến cuối đời rồi, không có còn là quan trọng nữa. Nhưng mà tưởng tượng con em mình lại phải đối diện với cái đám ISIS giống như mình hồi xưa phải đối diện với Việt Cộng, thì cũng là cái điều lo lắng biết là bao nhiêu. Thì đó cũng là những cái cơ hội để mình bày tỏ cho con em thấy là cha mẹ thương yêu và quan tâm tới con em mình, hả chị Thương Nga nhỉ?
Dạ vâng, đúng như vậy rồi. Và còn vài giây phút nữa thì quý vị có thể là gọi vào để chia sẻ cái cảm tưởng của quý vị, là quý vị đã nói chuyện với con cái của quý vị về những cái vấn đề nóng đang xảy ra như cái vụ tấn công ở Bỉ này hay không. Và theo nhiều bình luận gia thì nói rằng có thể là cái vụ tấn công này là để chúng trả thù cho những người mà đã bị bắt trước đó. Thành ra có nhiều khi họ nói rằng có những người mà đã gia nhập ISIS đó, thì họ có thể là không có trở thành, không có làm liền những cái việc mà giống như là bạo lực, mà đánh bom tự sát. Nhưng mà khi mà có được khuyến khích hoặc về một cái việc nào đó, cái người anh em của họ bị bắt, thì họ sẽ trở thành một cái gọi là bom tự sát để mà giết chết những người khác để trả thù. Thì chúng ta
đúng như vậy.
Con em của chúng ta suy nghĩ như thế nào?
Người ta gọi là cái đó là tình huynh đệ đó.
Dạ, vâng, tình huynh đệ. Dạ.
Rồi, tình chiến hữu. Vâng, xin mời vị thính giả kế tiếp trên đường dây ạ.
Alo, có phải là tôi không?
Dạ, đúng ạ, xin mời ông.
Dạ,
xin được biết quý danh không?
Em là tên Đức đó chị.
Vâng, chào anh Đức.
Dạ, em và anh chị góp ý kiến thôi. Là đạo nào đừng, đạo nào cũng là ăn ngay ở hiền gặp lành hết á. Không có đạo nào mà dạy về cái ác hết á. Chẳng qua là cái tỷ số nó còn sâu, nó lòng rầu nồi canh thôi.
Đúng.
Đó. Là cái thứ nhất, cái thứ nhì nó còn mẹ biết biết của em á, là về con cái mình á, là tức là cha mẹ ở nhà có chơi súng đừng để cho con thấy đó. Cái thứ nhì là cha mẹ sai thì mình chịu sai, đừng cứ lên mình cứ đổ hóa cho con đó. Cái thứ ba là hai vợ chồng có gây lộn á thì cũng âm thầm mình nói chuyện với nhau, đừng để cho con nó biết, nó bắt bạn. Vậy em góp ý kiến mình nhiều thôi.
Dạ,
cái con em là ba đứa rồi, đứa nào cũng thành tài hết á.
Cảm ơn ông
Đức. Cái gì sai là em chấp nhận, em chịu sai. Còn mình sai rõ ràng, mình cứ bắt con mình theo ý muốn của mình là sai. Không được, cái đó là em không đồng ý.
Cảm ơn ý kiến của anh Đức rất là nhiều. Đứng dậy, cha mẹ sai, nhận là sai. Cãi nhau đừng để con cái biết, nó bất mãn, nó sẽ đi tìm tình thương ở chỗ khác thì dễ thành mục tiêu của kẻ xấu. Chị Thương Nga nhỉ?
Dạ, vâng,
bây giờ chúng ta xin mời một vị thính giả chót trên đường dây ngày hôm nay nữa thôi. Sau đó thì xin mời chị Thương Nga Đức Kết. Xin mời ạ.
Dạ, dạ, chào chị, chào hai chị trên đài. Tôi tên là Hồng đó.
Vâng,
tôi cũng muốn chia sẻ với chị cái thời Việt Cộng ở Việt Nam mình đó. Tôi thì còn lúc đó còn nhỏ lắm, nhưng mà tôi nghe bà chị họ của tôi là nói là có một người anh này rất là hiền lành, nhưng mà ông bác tôi lại khó tính, nóng tính, mà tối ngày ảnh cứ đi làm ruộng rồi cho bò cho trâu ăn thôi, nhưng mà về á ông bác tôi cũng rất là khó tính. Một hôm thì bị người mấy thằng Việt Cộng nằm vùng đó nó dụ dỗ, nó nói là đi như thế này thế khác, nó dụ dỗ anh tôi. Cái anh tôi về nhà bật đem theo quần áo, cái bắt đầu chiều cái đi ảnh để Châu đi về nhà một mình, ảnh đi theo cái tụi nó vô trong bưng luôn. Cái năm 72 đó hả, là hả, tổng tấn công đủ mọi nơi hả. Ông anh họ tôi, ổng bị B-52 dội bom chết luôn. Không phải là lý tưởng theo tụi nó đâu, nhưng mà một phần cũng vì gia đình. Rồi ảnh hiền lành quá, không ăn rồi cứ ở ngoài đồng, không có đi tiếp xúc với ai hết. Rồi gặp cái bọn Việt Cộng nằm dùng đó,
đúng,
nó dụ dỗ rồi đi theo thôi. Rồi đi vòng vòng có một năm mấy thì bị B-52 nó dội bom là chết thôi.
Rất là
thảm thương.
Cảm ơn cái câu nguyện, cái kinh nghiệm của chị Hồng. Thì chắc chắn cái đám ISIS cũng thế thôi, hả chị Thương Nga nhỉ? Vâng, xin mời chị đúc kết chương trình này với chị.
Dạ vâng, hôm nay trong chương trình Tình Yêu và Gia Đình thì chị Thủy và Thu Nga đã đem ra một cái đề tài rất là nóng về cái việc mà tấn công ở bên Mỹ. Và cái đề tài là làm sao mà chúng ta có thể là hướng dẫn con cái hoặc là biết được cái lý tưởng của con cái, đặng chúng ta có thể là ngăn đứng được những cái việc mà con cái có thể là trở nên những kẻ mà cuồng tín điên rồ. Nghĩa là chúng ta lấy cái tình thương ở trong gia đình này để mà chúng ta có thể là ngăn chặn được những cái tai họa ở trong xã hội. Và không có cái gì bằng tình thương của cha mẹ đối với con cái ở trong gia đình là một cái nền tảng chắc chắn nhất. Và nếu mà chúng ta không có nói chuyện một cách thẳng thắn, nói chuyện một cách là thân mật với con cái, thì con cái sẽ không bao giờ cho chúng ta biết được là những ý định của chúng nó sẽ làm như về như cái gì, lý tưởng của chúng nó là như thế, là như thế nào. Vì vậy cho nên là đem tình thương để mà giáo dục con cái, hướng dẫn con cái, và nhất là chúng ta sẽ nói chuyện với con cái giống như là một người bạn về những cái việc mà thời sự, những cái việc mà đã xảy ra trên thế giới, thì điều đó làm cho chúng ta biết được là con cái chúng ta suy nghĩ như thế nào. Tại vì cái đầu óc của trẻ, của tuổi trẻ nó giống như một tờ giấy trắng, nếu mà chúng ta có thể là vẽ những cái hình ảnh đẹp đẽ đã ăn sâu vào đầu óc của các con trẻ. Còn nếu mà để cho chúng ta mà không có dịp, chúng ta không có tạo cái cơ hội, thì những cái kẻ xấu có thể là vẽ vời những cái hình ảnh mà rất là dễ sợ, và con cái của chúng ta sẽ nghe theo. Và nhất là con cái của chúng ta nếu mà không có đủ tình thương thì nó sẽ đi tìm tình thương ở những người mà hứa hảo huyền cho chúng, và chúng có thể là tin được sự thật. Vì vậy cho nên ngăn chặn trước vẫn tốt hơn là khi mà biết ra rồi thì chúng ta khó lòng mà ngăn chặn lắm. Mời chị Thủy.
Vâng, đúng như vậy. Cảm ơn chị Thương Nga rất nhiều đã đúc kết chương trình ngày hôm nay. Chị Thương Nga nói rất là đúng. Các gia đình Việt Nam nên dùng những cái câu chuyện thời sự này để mà chuyện trò với con em, vừa dùng tình thương vừa là cơ hội để mà vạch trần những cái xấu của những cái kẻ xấu ngày nay. Tại vì không biết là chị Thương Nga với quý thính giả nghĩ sao, chứ riêng Nguyễn Vinh Thì chẳng hạn, thì tại sao mà chúng ta chống cộng? Thật ra chính chúng ta bây giờ đang yên lành ở đây, có những người là nạn nhân trực tiếp của Cộng sản, có những người không phải là nạn nhân, nhưng mà tại sao cũng vẫn đồng một lòng chống cộng? Đó là chính là vì từ chị Thu Nga biết không, từ nhỏ cha mẹ cứ kể những chuyện, nào là cải cách ruộng đất ở ngoài miền Bắc, nào là kể những cái hành động tan ác và lừa dối của Việt Minh, của Cộng sản từ ngày xưa. Thành ra từ nhỏ lớn lên với tất cả những cái điều đó, thành ra mình có được một cái. Rồi sau này khi mà lớn lên, phối kiểm lại, nhìn lại những cái hành động đó, thì lại càng vững tin vào cái lời của cha mẹ hơn. Cho nên cái niềm tin nó được gieo mầm, gieo hạt từ lúc còn nhỏ. Cũng như tất cả những cái lý tưởng về quốc gia hay cộng sản từ lúc còn nhỏ, thì bây giờ cũng thế. Lý tưởng tự do dân chủ hay là lý tưởng khủng bố quá khích như là của đám ISIS cũng cần được cha mẹ Việt Nam gieo vào lòng con em mình, để tránh con em mình trở thành mục tiêu của những kẻ xấu. Chân thành cảm ơn tất cả quý thính giả đã gọi và đóng góp trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng phải hết sức cáo lỗi với những quý vị vẫn còn trên đường dây, không còn có thể nhận điện thoại được nữa. Mời quý vị gọi lại vào tuần sau. Cảm ơn chị Thương Nga đã cùng điều hợp chương trình này chị. Và chị Thương Nga ơi, bảo trọng, cẩn thận, sắp sửa đi Âu Châu thì nên cẩn thận, giữ gìn an ninh nha chị.
Dạ vâng, dạ cảm ơn chị Thủy rất là nhiều. và hẹn gặp lại với chị Thủy và quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Và quý vị nhớ đi đâu phải cẩn thận hết sức. Xin chào tạm biệt.
Vâng, và hãy text ngay cho con em mình để mà bày tỏ tình thương yêu và dặn con em mình cẩn thận.